Người ta nói dòng họ Thích Ca là chủ của thanh niên Ambata. Chúng tôi không nghĩ rằng Sa môn Gotama mà lời nói bao giờ cũng chân thật lại không phải là người có thể tin được. Lúc bấy giờ Thế Tôn nghĩ rằng các thanh niên đã phỉ báng quá đáng thanh niên Ambata là con một nữ tỳ rồi. Nay ta hãy giải tỏa cho Ambata. Rồi Thế Tôn nói với các thanh niên: Các thanh niên, các ngươi chớ có phỉ báng quá đáng thanh niên Ambata là con một nữ tỳ. Khandha ấy trở thành một tu sĩ vĩ đại. Vị này đi về miền Nam, học các chú thuật phạm thiên, rồi về ý kiến vua Okaka và yêu cầu gả công chúa Kudarubi cho mình. Vua Okaka vừa giận, vừa tức, mắng rằng: Ngươi là ai? Còn đứa nữ tỳ của ta mà dám sinh con gái Kudarubi của ta? Và vua liền lắp tên vào cung, nhưng vua không thể bắn tên đi, cũng không thể cất mũi tên xuống. Khi bấy giờ, các thanh niên tỳ giả, các đại thần và tùy tùng đến thưa với ẩn sĩ Khandha: Đại đức, hãy để cho vua an toàn. Đại đức, hãy để cho vua được an toàn. Nhà vua sẽ được an toàn. Và nếu nhà vua bắn mũi tên xuống đất, thời toàn thể quốc độ nhà vua sẽ bị hạn, khô héo. Đại đức, hãy để cho vua được an toàn. Hãy để cho quốc độ được an toàn. Nhà vua sẽ được an toàn, quốc độ sẽ được an toàn. Nhưng nếu nhà vua bắn tên lên trời, thời toàn thể quốc độ sẽ không mưa trong 7 năm. Đại đức, hãy để cho nhà vua được an toàn, hãy để cho quốc độ được an toàn, và hãy để cho trời mưa. Nhà vua sẽ được an toàn, quốc độ sẽ được an toàn, và trời sẽ mưa. Nhưng vua hãy nhắm cây cung đến phía thái tử, một sợi lông của thái tử cũng sẽ được an toàn. Khi bấy giờ, các thị giả trẻ tuổi, các đại thần nói với Okaka: Okaka, hãy nhắm cây cung đến phía thái tử, một sợi lông của thái tử sẽ được an toàn. Vua Okaka nhắm cây cung đến phía thái tử, và một sợi lông của thái tử cũng được an toàn. Vua Okaka hoảng sợ, khiếp đảm sự trừng phạt, thuận cho con gái Kudarubi. Này các thanh niên, chớ có phỉ báng thanh niên Ambata một cách quá đáng là con của một nữ tỳ. Khandha là một vị ẩn sĩ vĩ đại. Khi bấy giờ, Như Lai nói với thanh niên Ambata: Ambata, nhà ngươi nghĩ thế nào? Một thanh niên sát đế lỵ cưới một thiếu nữ Bà La Môn. Do sự sum họp ấy, một người con trai được sinh, một người sanh từ một thanh niên sát đế lỵ và một thiếu nữ Bà La Môn có thể thọ lãnh chỗ ngồi hay nước giữa những người Bà La Môn chăng? Tôn giả Gotama có thể thọ lãnh, và những người Bà La Môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết, hay dùng món đồ ăn cúng dường, hay đồ ăn cúng cho thiên thần, hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không? Tôn giả Gotama có mời, và những người Bà La Môn có dạy các chú thuật hay không? Tôn giả Gotama có dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa? Tôn giả Gotama mở cửa. Và những người sát đế lỵ có quán định cho người ấy để thành một sát đế lỵ không? Tôn giả Gotama thưa không. Tại sao không? Vì nó không được sinh từ mẫu hệ. Ambata, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây một thanh niên Bà La Môn cưới một thiếu nữ sát đế lỵ, do sự sum họp đề, một người con trai được sanh, một người sanh từ một thanh niên Bà La Môn và một thiếu nữ sát đế lỵ có thể thọ lãnh chỗ ngồi hay nước giữa những Bà La Môn hay không? Tôn giả Gotama có thể thọ lãnh. Và những người Bà La Môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết, hay dùng các món ăn cúng dường, hay đồ ăn cúng cho thiên thần, hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không? Tôn giả Gotama có mời. Và những người Bà La Môn có dạy người ấy các chú thuật không? Tôn giả Gotama có dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa? tôn giả Gotama, chúng mở cửa, và những người sát đế lỵ có làm lễ quán đảnh cho người ấy để thành một sát đế lỵ không? Tôn giả Gotama, thưa không. Tại sao vậy? Tôn giả Gotama, vì không được sinh từ phụ hệ. Này Ambata, nếu so sánh đàn bà với đàn bà, đàn ông với đàn ông, thì giai cấp sát đế lỵ là ưu, bà la môn là liệt. Này Ambata, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, giả sử do một nguyên nhân gì, những người bà la môn cạo đầu một người bà la môn, đánh người ấy với một bị tro, tẩn xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phố, người ấy có được thọ lãnh chỗ ngồi và nước giữa những người bà la môn không? Tôn giả, không được. Và những người bà la môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết, hay dùng các món ăn cúng dường, hay đồ ăn cúng cho thiên thần, hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không? Tôn giả Gotama, không có mời. Và những người bà la môn có dạy người ấy các chú thuật không? Tôn giả Gotama, không dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng, hay mở cửa? Tôn giả Gotama, đóng cửa. Ambata, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, giả sử cho một nguyên nhân gì, những người sát đế lỵ cạo đầu một người sát đế lỵ, đánh người ấy với một bị tro, tẩn xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phố, người ấy có được thọ lãnh chỗ ngồi và nước uống như những người bà la môn không? Tôn giả Gotama, được thọ lãnh. Và những người bà la môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết, hay dùng những món ăn cúng dường, hoặc đồ ăn cúng cho thiên thần, hay đồ ăn gửi đến như những tặng phẩm không? Tôn giả Gotama, có mời. Và những người bà la môn có dạy người ấy các chú thuật không? Tôn giả Gotama, có dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng, hay mở cửa? Tôn giả Gotama, mở cửa. Này Ambata, đến như vậy là sự đọa lạc tột cùng của người sát đế lỵ, đã bị những người sát đế lỵ cạo đầu, đánh người ấy với một bị tro, tẩn xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phố. Như vậy, này Ambata, khi người sát đế lỵ bị đọa lạc tột cùng, các sát đế lỵ vẫn giữ phần ưu thắng và các bà la môn vẫn ở địa vị hạ liệt. Này Ambata, bài kệ này do Phạm Thiên Sanam Kumara thuyết. Đối với chúng sanh tin tưởng ở giai cấp sát đế lỵ, chiếm địa vị tối thắng ở nhân gian, những vị nào giới hành và trí tuệ đầy đủ, vị này chiếm địa vị tối thắng giữa người và chư thiên. Tôn giả Gotama, nghĩa chữ giới hành trong bài kệ ấy là gì? Nghĩa chữ tuệ trong bài kệ ấy là gì? Này Ambata, một vị đã thành tựu vô thượng trí đức, không có luận nghị đến sự thọ sanh, không có luận nghị đến giai cấp, hay không có luận nghị đến ngã mạn với lời nói. Ngươi bằng ta hay ngươi không bằng ta? Chỗ nào nói đến cưới hỏi hay trước dâu đi, hay cả hai, chỗ đó mới có luận nghị đến sự thọ sanh, luận nghị đến giai cấp, hay luận nghị đến ngã mạn với lời nói. Ngươi bằng ta hay không bằng ta? Này Ambata, những ai còn chấp trước lý thuyết thọ sanh, còn chấp trước lý thuyết giai cấp, còn chấp trước lý thuyết kiêu mạn, hoặc còn chấp trước cưới hỏi trước dâu, những người ấy còn rất xa sự thành tựu vô thượng trí đức. Này Ambata, không chấp trước lý thuyết thọ sanh, không chấp trước lý thuyết giai cấp, không chấp trước lý thuyết kiêu mạn, không chấp trước cưới hỏi, đưa dâu, người ấy tức chứng ngộ vô thượng trí đức. tôn giả Gotama, thế nào là giới đức trong bài kệ ấy? Thế nào là trí tuệ trong bài kệ ấy? Ở đây, này Amata, Như Lai xuất hiện là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc. Nghe Kinh Sa Môn Quả, từ số 40 đến số 98, tới câu, không có đời sống nào khác nữa, chỉ khác danh từ xưng hô và câu kết từng đoạn. Như đoạn này, câu kết là, như vậy, này Ambatha là vị tỳ kheo thành tựu giới hạnh. Này Ambatha, như vậy gọi là tỳ kheo thành tựu trí tuệ, thành tựu giới đức, thành tựu giới đức và trí tuệ. Này Ambatha, không có sự thành tựu trí đức nào khác siêu việt hơn, cao thượng hơn sự thành tựu trí đức này. Này Ambatha, có bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Thế nào là bốn? Này Ambatha, ở đây có Sa Môn hay Bà La Môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, lại mang dụng cụ của nhà đạo sĩ đi vào rừng sâu và nguyện: ta chỉ ăn trái cây rụng mà sống, nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambatha, đó là nguyên nhân thứ nhất đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Lại nữa, này Ambatha, ở đây có vị Sa Môn hay Bà La Môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, và chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, lại mang theo cuốc và giỏ đi vào rừng sâu và nguyện: ta chỉ ăn củ, rễ và trái cây để sống, nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambatha, đó là nguyên nhân thứ hai đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Lại nữa, này Ambatha, ở đây có Sa Môn hay Bà La Môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây để sống, và chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống, lại nhen lửa tại cuối làng hay sống thờ lửa ấy, nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambatha, đó là nguyên nhân thứ ba đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Lại nữa Ambatha, ở đây có Sa Môn hay Bà La Môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt được pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống, chưa thấu đạt pháp tôn thờ lửa, lại xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa tại ngã tư đường, sống và nguyện: từ bốn phương, nếu có vị Sa Môn hay Bà La Môn nào lại, thì ta sẽ cúng dường, tùy theo khả năng, tùy theo sức lực của ta. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambatha, đó là nguyên nhân thứ tư đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Này Ambatha, đó là bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Này Ambatha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi và thầy ngươi có được xem là đã thành tựu vô thượng trí đức đầy không? Bạch không, tôn giả Gotama, con và thầy con là gì? Tôn giả Gotama, để có thể so sánh với sự thành tựu vô thượng trí đức. Tôn giả Gotama, con và thầy con còn rất xa sự thành tựu vô thượng trí đức. Này Ambatha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, nhà ngươi có đem theo dụng cụ của nhà đạo sĩ đi vào rừng sâu và nguyện, ta và thầy ta chỉ ăn trái cây rụng mà sống. Bạch không, tôn giả Gotama, này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào, tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng tri đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, ngươi có mang theo cuốc và giỏ đi vào rừng sâu và nguyện, ta và thầy ta chỉ ăn rễ và trái cây để sống không? Bạch không, tôn giả Gotama, này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào, tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống, ngươi có nhen lửa tại cuối lạc hay cuối xóm và sống thờ lửa ấy với thầy ngươi không? Bạch không, tôn giả Gotama, này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào, tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống, và chưa thấu đạt sự thờ lửa, ngươi và thầy ngươi có xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa tại ngã tư đường với lời nguyện từ bốn phương, nếu có vị sa môn hay bà la môn nào lại thì ta sẽ cúng dường tùy theo khả năng, tùy theo sức lực của ta không? Bạch không, tôn giả Gotama, này Ambattha, như vậy ngươi và thầy ngươi còn khiếm khuyết sự thành tựu vô thượng trí đức này, còn khiếm khuyết bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Ambattha, thế mà những lời này là do thầy của ngươi Bà La Môn Bokarasadi thốt ra, những hạng sa môn giả hiệu, đầu trọc, đê tiện, đen đuôi, sanh từ nơi chân bà con ta là ai mà có thể đàm luận với những bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà? Một vị tự mình chưa thành tựu được những pháp đưa đến sự thất bại. Này Ambattha, ngươi xem, thầy của ngươi Bà La Môn Bokarasadi đã lỗi lầm như thế nào? Này Ambattha, Bà La Môn Bokarasadi hưởng thọ sự cung cấp của vua Pasenadi nước Kosala. Vua Pasenadi nước Kosala cũng không cho phép thầy ngươi diện kiến. Nếu vua hội nghị với thầy ngươi, thời chỉ nói thầy ngươi ngang qua một tấm màn. Này Ambattha, tại sao vua Pasenadi nước Kosala lại không cho phép thầy ngươi diện kiến, người mà vua cung cấp thực phẩm thuần tịnh chân chánh? Này Ambattha, ngươi xem, thầy của ngươi Bà La Môn Bokarasadi đã lỗi lầm như thế nào? Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Như vua Pasenadi nước Kosala, hoặc ngồi trên cổ voi, hoặc ngồi trên lưng ngựa, hoặc đứng trên lưng ngựa, hoặc đứng trên tấm thảm xe cùng các vị đại thần hay vương tử luận bàn quốc sự, nếu vua rời khỏi chỗ ấy hay đứng qua bên, một người thủ đà hay đầy tớ của một người thủ đà đến, người này cũng đứng tại chỗ ấy cũng luận bàn quốc sự và nói vua Pasenadi nước Kosala đã nói như vậy. Dầu người ấy nói như lời của vua, luận bàn như lời luận bàn của vua, người ấy có thể là vua hay là vị phó vương không? Không thể được, tôn giả Gotama. Này Ambattha, nhà ngươi cũng vậy. Thuở xưa, những vị ẩn sĩ giữa các bà la môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật, đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú mà nay những bà la môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm. Những vị ẩn sĩ ấy tên là Attaka, Vamaka, Vamadeva, Visabita, Jamatagi, Anjirasa, Pradavasa, Vesatha, Kasapa, Pagu, dầu ngươi có thể nói, ta một đệ tử học thuộc lòng những chú thuật của các vị ấy. Chỉ với điều kiện này, ngươi có thể được xem là một vị ẩn sĩ hay đã chứng địa vị của một ẩn sĩ không? Việc này không thể có được. Ambatha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có được nghe những vị Bà La Môn trưởng lão, tôn túc, những vị giáo sư và tổ sư nói đến không? Thuở xưa, những vị ẩn sĩ giữa các Bà La Môn, những tác giả của chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú mà nay những Bà La Môn cũng hát lên, nói lên, đọc lên, giống như các vị trước đã làm. Những vị ẩn sĩ ấy tên là Ataka, Vamaka, Vamadeva, Visamita, Samatagi, Angirasa, Paravaja, Vasetha, Kasapa, Bagu. Những vị ấy có khéo tắm, khéo chải chuốt, tóc và râu khéo sửa soạn, trang điểm với vòng hoa và ngọc, mặc toàn đồ trắng, tận hưởng và tham đắm năm món dục lạc, như ngươi và thầy của ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Các vị ẩn sĩ ấy có dùng cơm nấu từ gạo trắng thượng hạng, mà các hạt đen được gạn bỏ ra, dùng các món canh, các món đồ ăn nhiều loại không, như ngươi và thầy ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Hay các vị ấy được những thiếu nữ có đường eo và thắt lưng có tua hầu hạ như ngươi và thầy ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Hay những vị ấy đi trên những xe cho những con ngựa cái có bờm, đuôi được bệnh, và dùng những cây roi và gậy dài như ngươi và thầy ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Hay những vị ấy sống được che chở trong những thành lũy, có những chiến hào bao bọc, có những cửa thành hạ xuống, có những chiến sĩ mang gươm dài hộ vệ như ngươi và thầy ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Như vậy, này Ambatha, ngươi và thầy ngươi không phải là một ẩn sĩ, không giống đời sống của nhà ẩn sĩ. Này Ambatha, nếu có gì nghi ngờ, có gì phân vân về ta, hãy hỏi ta và ta sẽ trả lời. Lúc bấy giờ, Thế Tôn ra khỏi tịnh xá và bắt đầu đi kinh hành. Thanh niên Ambatha đi theo sau Thế Tôn đang đi kinh hành, và tìm đến 32 tướng tốt của vị đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Khi bấy giờ, Thế Tôn nghĩ rằng, thanh niên Ambatha này thấy ở nơi ta gần đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân, trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt của vị đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến thanh niên Ambatha thấy tướng mã âm tàn của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi, rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ đến, liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vầng trán. Lúc bấy giờ, thanh niên Ambatha liền nghĩ rằng, Sa môn Gotama đầy đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân, không phải không đầy đủ, và nói với Thế Tôn, tôn giả Gotama, nay chúng tôi xin đi, chúng tôi rất bận, có nhiều việc cần phải làm. Này Ambatha, hãy làm những gì ngươi nghĩ là phải thời. Rồi thanh niên Ambatha leo lên xe ngựa do ngựa cái kéo và ra đi. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bokarasadi ra khỏi Ukata với một đại chúng Bà La Môn, ngồi tại hoa viên của mình và chờ đợi thanh niên Ambatha. Khi ấy, thanh niên Ambatha đi đến hoa viên, đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ Bà La Môn Bokarasadi đang ngồi. Đến xong, thanh niên Amatha đảnh lễ bà La Môn Bokarasadi và ngồi xuống một bên. Sau khi thanh niên Amatha ngồi xuống một bên, bà La Môn Bokarasadi nói: "Này Amatha thân mến, ngươi đã thấy Sa Môn Gotama chưa?" "Chúng con thấy tôn giả Gotama rồi." "Này Amatha thân mến, có phải tôn giả Gotama đúng với tin đồn đã truyền đi chứ không phải khác?" "Tôn giả Gotama đúng với tin đồn đã truyền đi chứ không phải khác." "Tôn giả Gotama là như vậy chứ không phải khác." "Tôn giả Gotama đầy đủ 32 tướng tốt của vị đại dân chứ không phải thiếu." "Này Amatha thân mến, con có cùng với tôn giả Gotama đàm luận không?" "Con có đàm luận với tôn giả Gotama." "Này Amatha thân mến, cuộc đàm luận ấy như thế nào?"